Thứ tư tuần thứ ba thường niên, lời Chúa có tiềm năng xin lợi ích vô hạn cho con người. Cha ông chúng ta thường nói, điều kiện để thành công phải có đủ ba yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hay phải có bốn đúng: đúng người, đúng vật, đúng nơi, đúng thời. Thiếu một trong những điều kiện đòi hỏi là sẽ không thành công hay không đạt được những kết quả mong muốn. Các bài đọc hôm nay xoay quanh việc cộng tác làm việc giữa Thiên Chúa và con người. Trong bài đọc 1, mặc dù vua David muốn xây nhà cho Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa lại không muốn điều đó. Trái lại, Ngài hứa sẽ xây một dòng dõi muôn đời cho nhà David. Trong phúc âm, lời Chúa được ví như hạt giống có tiềm năng để sinh lợi ích cho con người. Nhưng hạt giống có sinh lợi thực sự hay không tùy thuộc vào nơi mà hạt giống được gieo vào. Nói cách khác, tùy thuộc vào sự cộng tác tích cực của con người. Bài đọc 1: Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt ta, ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Thứ nhất, không phải David sẽ xây nhà cho Thiên Chúa. Việc xây dựng đền thờ hay nhà cho Thiên Chúa ngự tự nó không xấu, nhưng ý hướng xây dựng nhà thờ phải được thấu hiểu cách rõ ràng. Thứ nhất, Thiên Chúa không cần con người xây nhà cho Ngài, vì mọi sự là của Thiên Chúa. Điều này hiển nhiên vì con người không thể giới hạn hay đóng khung Thiên Chúa trong phạm vi của một ngôi nhà. Sở dĩ Thiên Chúa muốn hiện diện trong căn lều hay trong ngôi thánh đường là vì Ngài muốn cho con người một dấu chứng để họ biết chắc Thiên Chúa đang hiện diện với họ. Ngài nhắc nhở tiên tri Nathan về cuộc hành trình vào đất hứa của con cái Israel và sự hiện diện của Ngài ở giữa họ. Trong suốt thời gian nay đây mai đó với toàn thể con cái Israel, có bao giờ ta đã lên tiếng hỏi một trong các thủ lãnh Israel mà ta đã đặt lên chăn dắt dân ta là Israel, sao các ngươi không xây cho ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hương? Thứ hai, đền thờ được dựng nên không phải cho lợi ích của Thiên Chúa, nhưng cho lợi ích của con người. Con người cần sự hiện diện của Thiên Chúa để được Ngài dạy dỗ, bảo vệ và ban ơn. Đền thờ là nơi con người quy tụ để lắng nghe và học hỏi lời Chúa. Nếu không có cơ hội học hỏi, làm sao con người biết thi hành những gì Ngài dạy? Đền thờ cũng là nơi Thiên Chúa ban ơn cho con người, tha tội qua những lễ vật hy sinh của Cựu Ước hay ban ơn thánh qua các bí tích của Tân Ước. Vì thế, điều con người cần tránh là thái độ tự mãn khi xây nhà thờ, cho là mình đã có công khi xây dựng cho Thiên Chúa một chỗ ở. Thứ hai, chính Thiên Chúa sẽ xây nhà cho David. Trong mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người, Thiên Chúa luôn là người đi bước trước trong mọi sự. Con người chỉ là người đáp trả tình yêu và ân phúc của Thiên Chúa. Phía của Thiên Chúa luôn chắc chắn và vững bền, phía của con người hay thay đổi và nông nổi. Trong trình thuật hôm nay, Thiên Chúa liệt kê những gì Ngài đã, đang và sẽ làm cho vua David và dòng dõi của ông. Thứ nhất, những gì Thiên Chúa đã làm cho vua David. Chúa nhắc nhở với nhà vua: chính ta đã cất nhắc ngươi từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ nên làm người lãnh đạo dân ta là Israel. Ngươi đi đâu, ta cũng đã ở với ngươi. Mọi địch thù của ngươi, ta sẽ diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Thứ hai, những điều Thiên Chúa hứa sẽ làm cho nhà David, cho cá nhân của David: ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ cho ngươi được thành thơi, không còn địch thù nào nữa. Cho dân chúng một nơi cư ngụ vĩnh viễn. Ta sẽ cho dân ta là Israel một chỗ ở. Ta sẽ định cư chúng và chúng sẽ ở luôn tại đó. Chúng sẽ không còn run sợ và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu, kể từ thời ta đặt các thủ lãnh cai quản dân ta là Israel. Cho vua Solomon người kế vị David, khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó, ta sẽ là cha. Đối với ta, nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, ta sẽ sửa phạt nó bằng roi của người phàm, bằng đòn của con người. Tình thương của ta sẽ không rời khỏi nó như ta đã cho rời khỏi Saul, kẻ ta đã bắt rời khỏi mặt ngươi. Cho dòng dõi của vua David, ngai vàng của David sẽ vững bền muôn thuở. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt ta. Ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Tất cả các vua cai trị Israel sẽ xuất thân từ dòng dõi David. Điều này bao gồm Đức Kitô là con Thiên Chúa. Ngài cũng xuất thân từ dòng dõi David và Ngài sẽ làm vua cai trị toàn dân đến muôn đời. Tất cả những gì Thiên Chúa hứa, Ngài đã thực hiện. Cho dù con người phải trải qua thời gian chờ đợi vì những việc làm hay những quyết định nông nổi của họ. Phúc âm hiệu quả tùy thuộc ở các nơi mà lời Chúa được gieo vào. Dụ ngôn Chúa Giêsu nói tới hôm nay nhằm tới hai điểm chính. Thứ nhất, hạt giống là lời Chúa. Tự nó có tiềm năng sinh lợi như hạt giống có tiềm năng sinh nhiều hạt khác. Thứ hai, nơi gieo là lòng trí con người. Lời Chúa có sinh lợi hay không và sinh lợi bao nhiêu tùy thuộc vào lòng trí của con người. Thứ nhất, bốn nơi mà hạt giống được gieo vào. Thứ nhất, vệ đường. Chúa giảng, trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Và Chúa cắt nghĩa, những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe, thì Satan liền đến cất lời đã gieo nơi họ. Hạng người này là những người dửng dưng và vô tâm. Họ coi lời Chúa không quan trọng trong cuộc đời của họ. Thứ hai, sỏi đá. Chúa giảng, có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy và vì thiếu rễ lên bị chết khô. Chúa cắt nghĩa, những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận, nhưng họ không đâm rễ, mà là những kẻ nông nổi nhất thời. Sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. Hạng người này không chịu suy xét để đào sâu và sống lời Chúa, nên dễ dàng bỏ cuộc sau một thời gian ngắn. Thứ ba, bụi gai. Chúa giảng, có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. Chúa cắt nghĩa, những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai, đó là những kẻ đã nghe lời, nhưng những nỗi lo lắng sự đời và vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì được. Đây là những kẻ đã nghe lời nhưng không chịu mang ra sinh sống trong cuộc đời. Thay vào đó, họ chạy theo bà vinh hoa phú quý hay theo tính đam mê xác thịt. Thứ bốn, đất tốt. Chúa giảng, có những hạt rơi nhầm đất tốt, nó mọc và lớn lên sinh hoa kết quả. Hạt thì được 30, hạt thì được 60, hạt thì được 100. Chúa cắt nghĩa, những người này là những người được gieo vào đất tốt, đó là những người nghe lời và đón nhận rồi sinh hoa kết quả. 30, 60, 100. Đây là những kẻ đã nghe, đã hiểu thấu và mang ra áp dụng trong cuộc đời. Tùy theo vào cách áp dụng, họ sinh lời được 30, 60 hay 100. Thứ hai, bí mật của mầu nhiệm nước trời. Khi chỉ còn một mình Đức Giê-xu, những người thân cận cùng với nhóm 12 mới hỏi người về các dụ ngôn. Người nói với các ông, phần anh em, mầu nhiệm nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em. Còn với những người kia ở ngoài thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, để họ có chỗ mắt nhìn cũng không thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ. Thoạt nghe những lời này, một người có thể hiểu mầu nhiệm nước trời chỉ ban cho một số người thuộc về Thiên Chúa và sẽ dễ rơi vào chủ thuyết tiền định. Người nào Thiên Chúa tiền định cho được cứu rỗi, Ngài sẽ ban cho hiểu. Và ngược lại, hiểu biết như vậy là sai vì hai lý do sau đây. Thứ nhất, Marco trích dẫn lời tiên tri Isaia chương 6 câu 10 của bản 70, nhưng không hoàn toàn cả câu. Isaia chương 6 câu 10 nói, vì tim của dân này đã bị chai đá, tai của họ đã điếc và mắt họ đã nhắm lại, kẻo mắt họ thấy, tai nó nghe và lòng nó hiểu, mà nó trở lại và được chữa lành. Một điều khác biệt là bản 70 dùng thời thụ động cho động từ đầu tiên đã bị chai đá, và cũng muốn hiểu như thế cho hai động từ theo sau. Điều này muốn nói người chịu trách nhiệm cho những hậu quả này là dân chúng chứ không phải Thiên Chúa. Bản dịch của Masoretic Text Do Thái dùng lời truyền lệnh, Chúa phán, hãy đi nói với dân này rằng, cứ nghe cho rõ nhưng đừng hiểu, cứ nhìn thật kỹ nhưng đừng nhận ra, hãy làm cho lòng dân này ra đần độn, cho tai nó điếc, cho mắt nó mù, kẻo mắt nó thấy, tai nó nghe và lòng nó hiểu, mà nó trở lại và được chữa lành. Bản dịch này xem ra quy trách nhiệm cho Thiên Chúa. Thứ hai, thực ra nếu xét toàn bộ văn mạch của tất cả Kinh Thánh, đây chỉ là nối nói của người Do Thái khi quy trách mọi việc xảy ra là trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Tuy nhiên, nếu xét theo kinh nghiệm cuộc đời rao giảng của Chúa Giê-xu cũng như của tiên tri Isaia, mặc dù cả hai đã cố gắng rao giảng, nhưng nếu con người không chịu mở lòng để đón nhận, mở tai để nghe, mở mắt để nhìn, làm sao họ có thể hiểu và thi hành những lời rao giảng? Và nếu không hiểu, làm sao có thể thi hành để sinh hoa kết quả? Đó chính là mục đích mà trình thuật nhắm tới hôm nay. Áp dụng trong cuộc sống, Thiên Chúa luôn trung thành, yêu thương và ban mọi ơn lành. Vấn đề xảy ra là về phía con người. Chúng ta có nhận ra tình yêu và cộng tác với Ngài để sinh lợi ích cho mình và cho tha nhân hay không? Chúng ta không thể sinh lợi ích gì cho Thiên Chúa. Lời Chúa có tiềm năng sinh lợi ích vô hạn cho con người. Lời Chúa có sinh ích hay không hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ và khả năng lãnh nhận của chúng ta. Chúng ta cần phải chuẩn bị tâm hồn để lắng nghe lời Chúa, dành nhiều thời gian để học hỏi và suy niệm, đồng thời phải để lời Chúa hướng dẫn mọi sự trong cuộc đời. Amen.